Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, bản vẽ chiến tranh, bảo vệ lãnh thổ. Vùng đất Hoan Châu, đầu thế kỷ vẫy, đang trải qua những biến động dữ dội. Dưới ách đô hộ nhà Đường, người dân An Nam phải gánh chịu nhiều chính sách hà khắc, tô thuế nặng nề, khiến mâu thuẫn giữa chính quyền đô hộ và người dân ngày càng sâu sắc. Giữa bối cảnh ấy, một hào trưởng người Hoan Châu, Mai Thúc Loan, đã dấy binh khởi nghĩa, mở ra một trang sử hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Cuộc khởi nghĩa này không chỉ là sự phản kháng trước áp bức bóc lột, mà còn là bản vẽ chiến tranh bảo vệ lãnh thổ trước sự bành trướng của nhà Đường. Bối cảnh lịch sử và giả thuyết về nguồn gốc văn hóa. Trước khi đi sâu vào diễn biến cuộc khởi nghĩa, cần phải hiểu rõ bối cảnh lịch sử và xã hội đương thời. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc văn hóa vùng Nghệ Tĩnh nói riêng và khu 4 nói chung. Một số ý kiến cho rằng đây là cái nôi văn hóa Việt cổ, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ cổ sơ hơn so với vùng Bắc Bộ, do ít chịu ảnh hưởng của quá trình phương Bắc hóa. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến khác cho rằng chính do địa hình hiểm trở, giao thương khó khăn, vùng đất này chậm phát triển kinh tế, nên những yếu tố văn hóa cổ mới được lưu giữ lâu bền hơn so với vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa phương Bắc. Sự tranh luận này cho thấy bức tranh văn hóa đa dạng và phức tạp của vùng đất này, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về sự giao thoa, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các luồng văn hóa khác nhau. Sự khác biệt văn hóa giữa vùng Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ cũng là một điểm đáng chú ý. Có thể giải thích sự khác biệt này bằng mức độ tiếp xúc khác nhau với văn hóa phương Bắc. Vùng Bắc Bộ là nơi người phương Bắc định cư trước và nhiều hơn, nên chịu ảnh hưởng sâu sắc hơn. Trong khi đó, vùng Bắc Trung Bộ ít tiếp xúc hơn, nên vẫn giữ được nhiều yếu tố bản địa hơn. Từ nộp cống sang nộp thuế và sự trỗi dậy của các hào trưởng. Chính sách cai trị của nhà Đường tại An Nam cũng là một yếu tố quan trọng dẫn đến cuộc khởi nghĩa. Việc chuyển từ hình thức nộp cống sang nộp thuế đã làm suy giảm vai trò của tầng lớp hào trưởng địa phương, khiến họ mất đi quyền lợi và địa vị. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến các hào trưởng có thế lực, trong đó có Mai Thúc Loan, liên kết lại chống lại chính quyền đô hộ. Các cuộc khởi nghĩa trước đó, như khởi nghĩa Lý Tự Tiên và Đinh Kiến năm 687 hay Đỗ Anh Hàn năm 791, cũng đều có liên quan đến chính sách tô thuế của nhà Đường. Điều này cho thấy chính sách này đã gây ra sự bất mãn sâu rộng trong xã hội, tạo tiền đề cho sự bùng nổ của các phong trào đấu tranh. Mai Thúc Loan và cuộc khởi nghĩa quy mô lớn. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan không phải là một cuộc nổi dậy tự phát mà được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Việc liên kết với các nước lân bang như Lâm Ấp, Chân Lạp, Kim Lân cho thấy Mai Thúc Loan có tầm nhìn chiến lược và khả năng tổ chức, lãnh đạo. Quy mô của cuộc khởi nghĩa cũng rất lớn, được ghi nhận là đã huy động được lực lượng lớn, chiếm giữ 32 châu và kiểm soát vùng biển phía Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều tranh luận về con số 32 châu và 40 vạn quân được ghi trong sử sách. Một số ý kiến cho rằng đây là con số phóng đại, mề nhằm thổi phồng chiến công của nhà Đường. Dù quy mô thực tế ra sao, cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan vẫn là một sự kiện quan trọng, thể hiện ý chí quật cường của người dân An Nam trong cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ. Diễn biến cuộc khởi nghĩa và những bí ẩn lịch sử. Theo sử sách, cuộc khởi nghĩa diễn ra vào khoảng năm 722, khi Mai Thúc Loan chiếm giữ Hoan Châu, xưng đế và liên kết với các nước láng giềng. Nghĩa quân đã tấn công và chiếm giữ nhiều vùng đất, thậm chí còn kiểm soát vùng biển phía Nam có thể vươn tới vùng Khâm Châu của Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa sau đó đã bị nhà Đường đàn áp. Vẫn còn nhiều bí ẩn xoay quanh cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Việc nhà Đường nhanh chóng dẹp tan cuộc khởi nghĩa, sau đó lại vắng bóng quan lại phương Bắc tại An Nam trong một thời gian dài, khiến nhiều người đặt câu hỏi về kết cục thực sự của cuộc khởi nghĩa. Liệu nhà Đường có thực sự giành chiến thắng hoàn toàn hay không? Đây vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Kết luận tinh thần quật cường của dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, dù kết cục ra sao, vẫn là một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Nó thể hiện tinh thần bất khuất, ý chí quật cường của người dân An Nam trước ách đô hộ ngoại bang. Bài học về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường của cha ông vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng, động lực để xây dựng và bảo vệ đất nước.